quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, thẩm phán Tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bà Ruth Bader Ginsburg đã qua đời ở tuổi 87. Bà là người đã đi tiên phong trong việc đem lại sự công bằng trong xã hội, biến những ước mơ thành những điều hiển nhiên trong cuộc sống, biến những vị trí công việc chỉ dành cho quý ông thành nơi phụ nữ cũng có dự phần và ngược lại. Ruth Bader Ginsburg đã trở thành hình mẫu đầy cảm hứng cho nhiều người, một biểu tượng nữ quyền tại tối cao Pháp viện, nơi mà gần như chỉ có đàn ông ngự trị.
Tôi chắc chắn là mình sẽ không thể có mặt trong căn phòng này hôm nay nếu như không có những nỗ lực không ngừng của quý ông, quý bà, những người ôm ấp giấc mơ Mỹ, giấc mơ về sự bình đẳng cho mọi công dân.
Bà Ginsburg có một giọng nói từ tốn và một vóc dáng nhỏ nhắn. Tuy nhiên, sự kiên định, sắc sảo và quyết liệt của bà thì hiếm ai có bằng. Tờ New York Times gọi bà Ruth Bader Ginsburg là một lực đẩy không cản nổi, người đã xoay chuyển luật pháp và biến những thứ không thể thành những điều hiển nhiên của xã hội. Linda Greenhouse, cựu thông tín viên của tờ New York Times tại tối cao Pháp viện nhận xét.
Bà là luật sư nữ quyền đầu tiên. Bà xóa bỏ những định chế phân biệt nam và nữ trong xã hội. Bà kiên định xóa bỏ quan niệm của cái gọi việc làm này chỉ dành cho đàn ông và việc kia là của đàn bà.
Thời con gái, bà có tên là Ruth Bader, sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thấp, sống tại khu Brooklyn. Ruth cũng như con cái những gia đình gốc Do Thái khác rất kiểu mẫu và truyền thống. Dù thời đi học, bà cũng tham gia vào các nhóm cheerleader của các nữ sinh nhảy múa cổ động các trận đấu thể thao của nhà trường. Thời gian này, bà có biệt danh là Kiki Bader và bà cũng tham gia vào các ban hợp ca của nhà trường. Mẹ bà là một người học rất giỏi, nhưng mơ ước vào đại học đã không thực hiện được vì bà buộc phải nghỉ học nửa chừng để dành chỗ cho anh trai của mình vào đại học. Mẹ của Ruth đã dồn nỗ lực và kỳ vọng học hành vào cô con gái. Thế nhưng ngay trước khi Ruth Bader tốt nghiệp trung học thì mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư. Kể lại điều này nhiều năm sau đó, Ruth Bader Ginsburg nói, đó là một đau buồn lớn vì không chỉ việc mất mẹ mà ngay cả ước mơ mẹ muốn nhìn thấy con gái vào đại học cũng không thể thực hiện được. Ruth Bader đã biến ước nguyện của mẹ thành động lực để học. Bà muốn bù cho mẹ khoảng đời mẹ bà không được sống.
I pray that I may be.
Tôi cầu nguyện cho tôi có thể làm được những gì mẹ tôi từng ao ước. Bà đã ước mong rằng mình có thể sống đến cái ngày có thể nhìn thấy phụ nữ được đối xử bình đẳng như đàn ông, rằng khả năng của phụ nữ cũng được nhìn nhận như là đối với nam giới.
Tốt nghiệp trung học, bà nhận được học bổng để vào học trường Cornell. Tại đây, bà gặp chàng sinh viên năm thứ hai điển trai, người sau này trở thành chồng bà và là tình yêu duy nhất của cuộc đời bà.
Ông ấy là người đàn ông đầu tiên tôi gặp mà tỏ ra quan tâm đến việc là tôi có đầu óc.
Cuộc hôn nhân của bà vào thời điểm đó không hẳn là điển hình của những cặp vợ chồng những năm 50. Lisa Crenshaw từ New York Times chia sẻ.
Her husband Marty was a fabulous cook and she was a terrible cook and Marty did all the cooking.
Chồng của bà, ông Marty là người nấu ăn rất ngon, ngược lại bà nấu ăn rất tệ. Và vì vậy mà trong nhà ông là người đảm nhận việc nấu nướng.
Sau khi tốt nghiệp, ông Marty được nhận vào Harvard thì một năm sau bà cũng vào Harvard. Trong thời gian học ở Harvard, ông bị cancer, bà là người giúp ghi lại các bài giảng để ông có thể làm bài và tốt nghiệp đúng thời hạn. Đồng thời, một tay chăm sóc con gái của họ và bà cũng đã tốt nghiệp Harvard đúng thời hạn. Nhờ sự chăm sóc của vợ mà ông Marty Ginsburg đã bình phục, và mối quan hệ vợ chồng của họ trở thành rường cột cho sự nghiệp của bà sau này. Ông không chỉ ngưỡng mộ trí tuệ của bà, hỗ trợ bà trong gia đình, mà còn đóng một vai trò không nhỏ trong việc vận động cho các vụ kiện của bà. Với vai trò là trạng sư cao cấp chuyên về thuế, Marty Ginsburg đã tận dụng mối quan hệ quen biết của mình trong giới luật sư nam và các câu lạc bộ chỉ dành cho nam nhân từ các đồng môn ở Harvard. Ông đã vận động để tạo thêm thuận lợi cho những vụ kiện của vợ, mà kết quả có thể làm thay đổi luật pháp Mỹ chỉ sau một đêm. từ sự hỗ trợ hết mực của chồng, bà nhận thấy rằng để gia đình hạnh phúc và xã hội phát triển thì cần phải gỡ bỏ những rào cản định kiến để tất cả thành viên trong xã hội đều có thể phát triển và sống đúng với khả năng và mong muốn của mình. Suy nghĩ này trở thành chí hướng để bà đeo đuổi. Sau khi tốt nghiệp luật ở Harvard, bà đã sang Thụy Điển để nghiên cứu về pháp lý ở quốc gia này, nơi dẫn đầu thế giới về phát huy nữ quyền, nơi phụ nữ không buộc phải chọn lựa ở nhà nuôi con hay việc làm. Trở về Mỹ, đảm nhận chức vụ giáo sư luật và là lãnh đạo của Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, Ginsburg, lên kế hoạch cho dự án cấp tiến nữ quyền. Bà đảm nhận các ca kiện mang tính đột phá, mở đường cho việc chống phân biệt giới tính được luật pháp hóa. Muốn thay đổi luật, việc cần thiết là phải ra đến tối cao pháp viện. Và phần lớn nơi đây, nguyên đơn trong các ca kiện của bà là phái nam. Một trong những ca đó là việc đòi quyền lợi cho một người đàn ông ở New Jersey, anh Stephen Wiesenfeld, có vợ chết lúc sinh con. Wiesenfeld muốn làm việc ít lại để có thêm thời gian ở nhà với con. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng chỉ có vợ quá chồng mới được hưởng phúc lợi xã hội nuôi con nhỏ khi chồng mất, còn đàn ông quá vợ nuôi con nhỏ thì không được gì. Ginsburg đã đại diện cho Stephen Wiesenfeld trước tối cao pháp viện. Bà nói, cái luật đó, cái sự phân biệt giữa các bà mẹ và các ông bố thể hiện một thái độ kể cả sáo rỗng rập khuôn về vai trò của đàn ông và đàn bà trong gia đình, rằng đây là những việc đàn ông làm và kia là chuyện của phụ nữ. Nó không thể hiện tinh thần của hiến pháp. Pháp luật đó đã không đề cao phụ nữ mà còn nhốt họ trong một cái rọ. Và bà đã thắng. Đây là một vụ kiện nổi tiếng trở thành kinh điển trong các giáo trình luật của Hoa Kỳ. Một vụ việc khác mà bà đảm nhận đó là vụ chính phủ Hoa Kỳ kiện Học viện Quân sự Virginia, gọi tắt là VMI. Học viện Quân sự Virginia được thành lập bởi Khối Thịnh Vượng Chung Virginia vào năm 1839. Đây là một học viện quân sự lâu đời do bang Virginia điều hành, chỉ dành cho nam giới. Việc huấn luyện mang tính cạnh tranh cao, chú trọng rèn cho học viên đối diện với những tình huống căng thẳng nhằm phát triển tính cách mạnh mẽ khi phải đương đầu với nghịch cảnh. Ginsburg tin rằng việc không cho phụ nữ vào học là vi phạm hiến pháp, và bà đã thuyết phục được các quan tòa rằng các cơ quan chính phủ không được đóng cổng đầu vào dựa trên những quan niệm cứng nhắc về vai trò và khả năng của nam và nữ. Kết quả là phụ nữ đã có thể đi dạo trong khuôn viên của Viện Quân sự Virginia. Tổng giám đốc Học viện Quân sự Virginia cam đoan rằng các nữ học viên sẽ được đối xử như các nam học viên. Linda Crintown nói,
tôi nghĩ đó là ca kiện mà bà ấy hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình ở tòa án. Bà đã đưa ra một bài phân tích giúp làm tăng mức độ giám sát mà các tòa án trong tương lai phải đưa ra đối với các tuyên bố phân biệt giới tính. Tôi nghĩ bà ấy cũng nhận thấy đó là một kết quả vô cùng mỹ mãn.
Những trường hợp lên tới tối cao pháp viện mà nữ luật sư trẻ Ginsburg làm đại diện và làm thay đổi luật pháp có thể kể ra như vụ nữ giáo viên có thai thì không được đứng lớp. Bà đã tranh biện và đã thay đổi điều đó. Vụ nữ quân nhân không có quyền hạn ngang như các nam quân nhân. Bà đã tranh biện và đã thay đổi điều đó. Vụ phụ nữ không được vào những nhà hàng, quán bar hay tiệm đồ nướng dành cho đàn ông. Bà đã tranh biện và đã thay đổi điều đó. Những sự việc phân biệt giới tính bất công như vậy, ngày nay nếu có sẽ là một điều gì đó hết sức kỳ dị. Nhưng vào thời của bà, đó là điều bình thường hiển nhiên. Ginsburg đã dỡ bỏ những rào cản, mở toang những cánh cửa, đẩy lùi những chướng ngại và nới rộng sân chơi bình đẳng cho cả hai giới qua vai trò của mình trong luật pháp. Linda Crintown nói rằng, những phân tích và lập luận mà Ginsburg đưa ra tại tòa từ các ca kiện nổi tiếng này đã tạo tiền đề cho những vụ chống phân biệt đối xử sau đó, tiến tới một xã hội Mỹ rũ bỏ những ràng buộc về giới tính cho cả hai phái trong nhiều lĩnh vực.
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, bà đại diện các nguyên đơn trình bày tại tòa những bất cập trong xã hội mà họ phải chịu, thuyết phục chính ông già thẩm phán khó đăm đăm ngồi ở đó chịu đồng ý để cho viết lại luật pháp. Chỉ là bà đã chọn đúng các trường hợp mà các nguyên đơn là nam, những người đang đòi quyền lợi cho họ tại những lĩnh vực mà phần đông là của phụ nữ. Ginsburg đã giúp rũ bỏ những định kiến về việc nuôi dạy con cái, chăm sóc và kiếm tiền, chu cấp trong gia đình. Việc làm của bà giúp hướng tới sự bình đẳng cho mọi người.
Cuộc đời của Ruth Bader Ginsburg đã tạo cảm hứng rất nhiều cho giới sáng tác. Trong 3 thập niên trở lại đây, 3 chữ cái viết tắt của tên bà RBG đã trở thành biểu tượng của sự đấu tranh cho bình đẳng. Từ bà, tấm áo thụng đen với dìm cổ trắng đặc trưng của thẩm phán tối cao pháp viện đã trở thành cảm hứng cho nhiều giới và nhiều nhà tạo mẫu sáng tạo. Đã có ít nhất đến 6 bộ phim về bà và vô số tranh ảnh sách báo truyện thiếu nhi lấy bà làm hình mẫu của một người tiên phong cho nữ quyền. Trong cuộc đời mình, nếu trí tuệ bà dành cho luật pháp thì trái tim của bà dành trọn vẹn cho nhạc kịch. Bà có một tình yêu đặc biệt cho opera. Các nghệ sĩ của nhà hát kịch quốc gia Washington không quên cách bà đến với họ. Bà khiến những nghệ sĩ khiêm tốn nhất cũng có cảm giác như họ là ngôi sao trong mắt bà, qua cách bà ngưỡng mộ họ, bắt tay họ và ân cần với họ. Tất cả những nhân viên trong nhà hát, dù ở bất cứ vị trí, vai trò nào, cũng được bà dành cho một tình cảm và sự đối xử đầy yêu thích và trân trọng như vậy.
I saw my first opera when I was 11. I loved the combination of glorious music and high drama.
Tôi biết đến opera lần đầu tiên hồi năm tôi 11 tuổi. Kể từ đó, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc với biểu diễn, tình tiết và trang phục của nghệ thuật này. Phần lớn thời gian của tôi là nghĩ đến luật, nhưng mỗi khi tôi đến với opera thì tôi quên hết tất cả, chỉ còn có âm nhạc và việc trình diễn ngự trị trong tôi mà thôi.
Người ta cũng hay kể lại chuyện bà xin được đóng một vai quần chúng trong một vở nhạc kịch về cách mạng Pháp. Trong đó, nhân vật nói đúng một câu thoại, giết hết bọn luật sư, kill all the lawyers.
Do you like how you were portrayed in the opera?
Trong những dòng thương tiếc từ giới lãnh đạo và những người nổi tiếng về sự ra đi của bà, đã có không ít trong đó là những lời yêu thương từ những nghệ sĩ, nhạc công và những người trong giới nhạc kịch dành cho bà. Quan tài phủ quốc kỳ của bà được quàng 2 ngày thứ 4 và thứ 5 trên bậc thềm cao nhất của tòa nhà tối cao pháp viện cho dân chúng đến viếng. Bà là thẩm phán đầu tiên nhận được vinh dự này. Các thẩm phán trước đó nếu được quàng tại nhà tối cao pháp viện cũng chỉ 1 ngày. Vào ngày thứ 6 thì quan tài của bà sẽ được quàng tại điện Capitol và bà cũng là phụ nữ đầu tiên nhận được vinh dự này. Trong 87 năm hiện diện trên cõi đời, bà đã vì những người thiệt thòi để đấu tranh không chỉ cho họ mà lớp lớp thế hệ sau có thể tận hưởng từ thành quả của bà để có được cuộc sống tốt đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Việc bà nán lại đến phút cuối cùng trên cương vị thẩm phán tối cao pháp viện, ngay cả lúc chồng bà qua đời, ngay cả khi bản thân bệnh tật cũng không ngoài ý nghĩa đó. Với bà, một tối cao pháp viện là nơi đem lại sự công chính, công bằng và tôn trọng tới mỗi người trong xã hội. Đó là ước vọng và cũng là mục đích mà bà đã dành suốt đời để phục vụ. Trong một cuộc gặp gỡ tại Trung tâm Nghệ thuật Kennedy cách đây không lâu, khi được hỏi làm sao giữ được hy vọng về tương lai trước những gì đang xảy ra hiện nay tại Hoa Kỳ, thẩm phán Ginsburg chia sẻ.
Tôi đã sống quá lâu, đã trải qua những thời kỳ tệ hại. Tôi đã trải qua chiến tranh thế giới thứ hai, lúc mà chúng ta chiến đấu chống lại một định kiến ghê tởm về chủng tộc. Thế nhưng trớ trêu thay, vào lúc đó, quân đội của chúng ta lại có những phân biệt giữa người lính da màu với người lính da trắng. Làm sao có thể có một đội quân hùng mạnh chống lại quân Đức khi quân Pháp được áp dụng một cách tách biệt cho màu da? Vào thời gian tôi học đại học, trong số 500 sinh viên luật, chỉ có 9 nữ sinh viên và không có một nữ giảng viên nào. Khi tôi đi làm thì đã có những ông chủ nói rằng văn phòng này không nhận nữ luật sư. Vào cái thời của tôi, không có một bộ luật nào về chống phân biệt đối xử cả. Điều đó cho tôi thấy một sự thú vị trong nghề luật của mình, rằng tôi có thể có một công việc kiếm sống mà có thể dùng cả đời mình để tạo ra một sự thay đổi cho cộng đồng. Và chúng ta đã có bản tu chính hiến pháp lần thứ nhất, trong đó nói rằng tất cả mọi người đều có quyền được suy nghĩ, được nói, được viết những gì mà chúng ta tin tưởng, chứ không phải là nói theo những gì mà các ông lớn trong chính quyền nói với chúng ta, rằng đó mới là cách quý vị nên nói, nghĩ và viết. Kế đến, chúng ta có bản tu chính hiến pháp lần thứ 5 chống phân biệt đối xử. Nhìn lại thời gian mình đã trải qua, có những điểm xấu và có những điều tốt thoát thai từ đó. So với quá khứ thì hiện nay chúng ta chưa hẳn là thiên đàng, thế nhưng chúng ta đã đi một bước rất tốt đến việc loại bỏ những cái xấu xa. Tương tự như luật sư Martin Luther King đã nói, cái vòm của đạo đức trải ra rất xa tầm mắt chúng ta, nhưng ở phía bên kia công lý là nơi nó hướng tới. Tôi tin rằng với một tình yêu chân thành dành cho đất nước, mỗi người từ cả hai phía sẽ cùng nhận ra rằng những thứ vô bổ ngớ ngẩn này là quá đủ để họ cùng hướng tới một tương lai với những điều tốt đẹp nhất cho dân chúng, một tương lai cho Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn bà Ruth Bader Ginsburg, cảm ơn thời gian bà đã đi qua cuộc đời này. Những điều bà làm không chỉ ảnh hưởng đến công chúng Mỹ mà còn lan tỏa tới nhiều nơi, giúp thay đổi nhiều số phận, nhiều cuộc đời trên thế giới. Bài hát kết thúc chương trình A Song for RBG của sinh viên trường luật Pennsylvania Carey Law School trình bày. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau. But we can see a giant in RBG. Well, everyone knows the part she played, turning the world she got into the one she made. How the strength of her spirit has inspired us from the start.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.